Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, chuyện về những người Việt tha hương kiếm sống xứ người với những xót xa cực nhọc dễ làm người ta cảm động. Nhưng trong truyện ngắn Ông Già Timur của tác giả Nguyễn Thiên Việt, nỗi niềm xa xứ được kể từ góc nhìn của một người trong cuộc bằng giọng điệu dí dỏm nhẹ tên. Ấm áp trong đó là tình người ấm áp, bao dung, chia sẻ, ngay cả từ những con người không cùng quốc tịch. Động lại sau những câu chữ là sự thương mến vô bờ và niềm tin trong trẻo vào con người và cuộc sống bất chấp nghịch cảnh. Chúng ta cùng đến với truyện ngắn Ông Già Timur của tác giả Nguyễn Thiên Việt qua giọng đọc Lâm Ngạn.
Sau khi tốt nghiệp khoa văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi được phân công làm biên tập viên của một tờ báo địa phương. Thế rồi khát vọng bay nhảy và mong muốn kiếm ít dấn vốn đã đưa tôi sang Liên Xô hợp tác lao động. 5 năm, tôi sống và làm việc ở một thành phố nhỏ. Nước Nga với những năm tháng ngọt ngào, ấm áp tình người, thật khó quên. Liên Xô tan rã, cuộc sống rối ren, số phận lại một lần nữa đưa đẩy tôi sang Đức. Ở Berlin, mấy anh em thuê chung một căn phòng nhỏ trong cư xá dành cho người Việt. Tối, dài đệm xuống sàn, nằm khổng kheo cả lũ. Ban ngày, ăn xong, lê đôi dép vẹt gót lang thang trên các nẻo phố xin việc. Có lần đi bộ mỏi quá, tôi với thằng bạn chui vào một công viên của Berlin tìm góc khuất, leo lên ghế đánh một giấc rõ lâu. Trong mơ, tôi thấy mình bơi giữa một dòng sông vàng lấp lánh, vàng đến ngột thở. Tỉnh dậy, té ra là những lá phong của mùa thu rơi rụng khắp lên người. Cả một rừng phong vàng rực, trời xanh, cao, yên tĩnh. Một thời gian làm việc cũng hết, tiền cạn. Bạn bè bảo, xuống đường làm sinh viên trường thuốc đi. Sinh viên trường thuốc, đây nghĩa là ra hè phố, đứng bán thuốc lá lậu thuế. Buổi sáng, vào giờ đi làm, từng top 3, top 7 lên đường ra vị trí chiến đấu. Mỗi người một túi, 20-30 cây, vuông chằn chặn, trông rõ là bao thuốc lá. Xếp thuốc vào túi thế nào là cả một nghệ thuật. Xếp sao cho khéo, vuông vắn, chứa được nhiều mà vẫn gọn. Đầu cây thuốc lá thò đủ trên miệng túi, tay nó chỉ vào cây nào là rút ra được ngay. 7 giờ sáng, đeo một túi thuốc vuông vắn, nặng trịch, tôi thập thò ra khỏi cửa. Ngay lập tức xuất hiện cảm giác sợ hãi và ngượng nghịu. Sợ hãi thì hẳn rồi, đụng công an thì có chạy đằng trời, nhất là cái túi cồng cành. Còn ngượng, trên tàu điện hàng trăm dân Đức nhìn chằm chằm bóng lưng, những ánh mắt hình viên đạn. Qua lớp túi ni lông mỏng, có thể đọc rõ trong túi tên từng loại thuốc: Manbro, West, HB. Nỗi sợ hãi và ngượng nghịu bám suốt cả ngày, cho đến khi trở về nhà mới thôi. Đến chợ rồi, tự động tản ra. Người đứng đầu đường, người trước cửa chợ. Chợ ở đây là một phố trung tâm đông đúc người qua lại. Rồi cứ cái túi có cây thuốc lá chìa ra ngoài miệng, lang thang trên phố, gặp ông đi qua, gặp bà đi lại thì dí vào tận mặt họ: "Bitte schön, hãy mua nào." Nếu thấy một ông cậu xách túi xách đến thì phải ngay lập tức nhanh chóng xoay lưng cản lại, đồng thời dúi hẳn thuốc vào tay tây. Mất 1-2 tuần mới quen với kiểu mua bán này, vì mình hay ngượng, hay sĩ diện hão, lại không chịu xô lấn tranh khách. Ngành thẩm mỹ học trong những năm học ở trường tổng hợp rõ ràng không giúp ích gì cho tôi trong việc tiếp thị thuốc lá. Còn một khó khăn nữa, tôi không làm sao quen được. Đó là cái chuyện bị đuổi chạy trên phố khi bất thình lình xuất hiện cảnh sát dã chiến, hoặc ở đâu đó vang lên tiếng thét thất thanh hình sự thì mau mà ôm túi thuốc co cẳng chạy cho nhanh. Giữa phố phường đông đúc của Berlin, từng đoàn người Việt nhếch nhác bần thỉu ôm đùm túi chạy như ma đuổi về một hướng. Tôi cũng chạy trong đám đông đó. Lúc chạy, cảm giác bị săn đuổi, nỗi sợ hãi mù quáng làm mình guồng như điên dại. Khi hết nguy hiểm, đứng lại nhìn xung quanh, vẫn là những người Đức ăn mặc chỉnh tề, đi lại bình thản, mới thấy xấu hổ, nhục nhã. Vì cái gì mà ta phải chạy như một con thỏ trên phố vậy? Dưới bầu trời xanh này, ta và người không cùng một đẳng cấp ư? Hỡi những người ăn mặc lịch sự, mỉm cười, chững chạc kia. Về sau tôi chơi khôn, cứ một mình ngồi giữa phố, kệ cho quân ta tụ hai đầu. Ngồi ở giữa khó bán, bao nhiêu khách mua bị chúng nó vượt hết, nhưng ít nguy hiểm. Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ. Đặt cái túi đấy, tôi ngồi thả hồn lơ mơ. Ai mua thì mua, chả mua thì đừng. Được vài tháng cũng chỉ đủ tiền ăn. Dạo này làm ăn mỗi ngày một khó, dân Việt từ nhà kéo sang ùn ùn. Bộ đội mình bắt đầu thu thuế. Ở trung tâm thành phố, khu vực thuế quân nghệ xen lẫn quân Bắc theo kiểu gia báo. Ở vùng xa, ngoại ô thì được coi như vùng tự do, ai có sức ra mà bán. Bạn bè xui tôi chuyển sang ga Greenau, tuy hơi xa nhưng khả dĩ. Chứ ở Sonhau Ali này, bây giờ dân bán thuốc đi nườm nượp, lười như ông, nước mẹ gì. Tôi nghe bùi tai, xách túi sang ga Greenau thử số mệnh. Nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn. Những vị trí tốt nhất đã có hơn một tá chị em chiếm lĩnh, nhan nhản như họp chợ. Tranh khách với hội này chớ dại, cô nào cô ấy chân ngắn nhưng mồm rất dài. Lại thêm cái trò bắt khách từ xa bằng mắt, nụ cười, tay nữa. Thôi, em xin thua các chị. Tôi cứ vở cũ, bày túi vào một góc, đứng nhẩn nha, hết ngày về, giống như đi câu cá, lâu lâu lạc vào một chú. Dăm bữa, tôi thấy gần cửa ga có một ông người Á bán báo, lối chừng khoảng 70 tuổi, bên cạnh chồng báo to tướng. Ông ta đứng im lặng, kiên nhẫn, không có vẻ cầu xin hạ mình, nho nhã, phớt lờ trước dòng khách ngược xuôi ầm ĩ. Hình như người Mông Cổ, nước da bánh mật săn chắc, sạm nắng gió, phong trần, mái tóc điểm bạc. Ông cụ có gương mặt hiền từ, đôi mắt thông minh, nhân hậu, thoáng nét cười dí dỏm mỗi khi thấy lũ nhau nhau chúng tôi chạy trốn ẩn nấp cảnh sát. Trông nét mặt giàu rãi, dáng vẻ ung dung của cuộc đời, thấu hết mọi sự trong cõi phù vân này. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ, nếu có một trái núi sụp đổ trước mặt, chắc cụ vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chị em ta dân vận ngay được cụ già để giấu thuốc. Thông thường lúc đi từ nhà, ai cũng xách một bị to dằm 30 cây. Đứng bán chỉ chia ra 5-7 cây, khi bán hết, ra kho lấy thêm. Cơ cấu như vậy, khi cảnh sát đuổi, dễ chạy. Ai gửi thuốc, ông bán báo đều nhận, rồi phủ chồng báo to tướng lấp lên trên. Những lúc gã cảnh sát bụng phệ chạy sộc vào nhà ga, trợn trạo truy tìm thuốc lá, tôi thấy ông già cười cười, rung rung tròm râu bạc, khoái trá trước sự bất lực của người thi hành công vụ. Cảnh sát Đức không ngờ thứ hàng họ đang truy lùng nằm ngay dưới chân người bán báo già, cách họ không đầy gang tấc. Nhìn cảnh các cô bé cười nói ríu rít vây quanh ông già hiền từ, quần áo bạc màu, râu tóc trắng xóa, tự nhiên tôi cứ liên tưởng tới hình ảnh lão du kích hoạt động vùng địch hậu trong một bộ phim nào đó, xem từ hồi còn bé được giáo dục Ruski dày dứt từ trong trường phổ thông. Sau vài câu làm quen, té ra cũng là người nhà cả. Ông già trước đó thời học báo chí ở Liên Xô, sau làm phóng viên quân đội kiêm dịch giả văn học Nga. Thảo nào, cụ nói tiếng Nga như thợ. Chúng tôi chìa tay cho nhau. Cái bắt tay ấm và chặt. Bàn tay phải người bán báo già có những vết sẹo dài, tím tái. Tên ông là Timur. Ông lấy tên đó là vì yêu và kỷ niệm nhân vật của nhà văn Liên Xô lừng danh Arkady Gaida. Tôi lùi lại, ngắm nghía người bán báo. Nếu như còn sống, Timur năm xưa cũng độ tuổi này chăng? Hơn một tí, kém một tí, song tính cách chắc chắn phải như vậy. Thông minh, can đảm, dí dỏm và nghĩa hiệp. Timur nheo mắt, ẩn hiện ngọn lửa nhỏ, cười hề hề bảo: "Tớ thấy chú mày không biết làm kinh tế, chàng trai ạ." À? Các Devochka buôn bán giỏi hơn. Tôi cũng cười, thấy vui vui, cho đó là một lời khen. Có cái gì đó làm tôi tin vào nụ cười hóm hình, ánh mắt đầm ấm, mộc mạc của ông. Hình như chúng tôi đồng cảm lâu rồi. Lúc rỗi tôi thường trò chuyện tán gẫu với ông già. Được biết Timur về hưu, nay sang Đức thăm con. Nhân thể đi bán báo phụ thêm vào đồng lương ít ỏi cho con cháu. Giữa chúng tôi có một tình yêu quá khứ nên chuyện không dứt. Một chiều thứ bảy, khi túi thuốc lá đã vơi vơi, tôi thu xếp đồ nghề tiến lại ông bán báo đề nghị: "Chúng ta hãy vào bar uống với nhau một cái gì đó nhân dịp cuối tuần. Như người Đức hay thường nói, trong dịp này Wochenende, nghỉ cuối tuần." Câu trả lời của Timur là một nụ cười. Tôi xin phép được gọi một chai cơ nhắc cỡ nhỏ. Cốc đầu tiên dành cho sự gặp gỡ tình cờ và lý thú. Chúng tôi trò chuyện về Lev, về những con đường đau khổ của Tolstoy, về Bloch, Esenin và nhà văn lãng tử Bunin. Con đường xa lắc với cỗ xe tam mã im lặng, rừng bạch dương Nga ẩn hiện đâu đây, xanh mướt đến sao lòng. Tiếng lá mùa thu rụng, tiếng vó ngựa, tiếng giọt mưa rơi nghe chậm rãi. Ngoài kia chiều buông chậm chậm, ánh đèn xanh lạnh, những chiếc xe Audi, Mercedes bóng lộn phóng vun vụt như bầy quái vật câm lặng, vẳng nhạc disco thình thịch. Trời tối thẫm từ bao giờ, Timur gọi chai thứ hai. Mắt người già bắt đầu óng ánh. Ông cẩn thận đếm những đồng xu lẻ từ số lãi của một ngày bán báo. Bàn tay gân guốc nổi cộm vết sẹo có những ngón dài lóng ngóng. Rồi đề tài quay về với văn học Xô Viết, Aimatov hùng vĩ với cây phong non trùm khăn đỏ. Nhà thơ trữ tình Rasul Gamzatov, thế hệ nhà văn trung úy Bondarev. Chuyện như pháo giang, những du khách lịch sự qua lại không giấu vẻ ngạc nhiên. Họ thấy hai ông cháu tôi, một già một trẻ, quần áo lấm lem, mặt mũi hơi men, cười nói rộn ràng ra điều đắc ý lắm. Ồ, những người mắt trắng kìa, các người có biết chúng tôi đang nói chuyện gì không? Tôi nói với Timur là có dịp đọc tác phẩm nổi tiếng của văn học Mông Cổ, Sông Thami Trong Xanh. Ông ngạc nhiên và tỏ ra cảm động. Sau này tôi nhớ có lần Timur giới thiệu tôi với vợ ông khi bà đi đâu đó tạt qua. Người phụ nữ luống tuổi nhưng không giấu được vẻ đẹp đường bệ và quý phái. Đây là thằng Việt, nó đã đọc truyện Sông Thami Trong Xanh của chúng ta. Bà mỉm cười và gật đầu với tôi. Timur bảo có dịch vài chuyện ngắn của Việt Nam sang tiếng Mông Cổ. Cuối buổi rượu, người bán báo ngà ngà, khuôn mặt ửng đỏ, thì thầm bí mật vào tai tôi: "Bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho cậu một tin tức quan trọng." Ông dừng lại mấy giây, rồi nhìn vào mắt tôi, không cao giọng: "Tớ đã từng là bán sôi Chelovek, cán bộ cao cấp." Thấy tôi trố mắt, ngớ người, ông già cười khà khà, đắc chí: Trước khi về hưu, tôi là phó tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân Mông Cổ. Cụ nháy mắt cười. Cũng không phải là soàng đâu nhé. Nói rồi Timur đưa cho tôi xem ảnh. Trong ảnh, trông ông có vẻ trẻ hơn. Gương mặt chữ điền chằn chặn. Đôi mắt nghiêm khắc với đôi quân hàm cấp bậc đại tá lấp lánh bên ve áo. Không khéo ông cụ đã choảng nhau với tụi Nhật cũng nên. Tôi thoáng nghĩ và hỏi. Thế bố có tham chiến ở sông Khagigon năm xưa không? Chắc cái sẹo này là vết thương ngày ấy phải không? Không, ngày ấy tớ còn nhỏ. Cái sẹo này là kỷ niệm của những ngày tiễu phỉ ở Thảo Nguyên sau chiến tranh. Ông già khoát tay, thoát trầm hẳn, dường như đang nhớ về một quá khứ xa xăm nào đó. Timur hẹn chủ nhật sau, mời tôi đến thăm gia đình và làm quen với các con ông. Sau đó, tất cả sẽ đi câu cá. Họ biết một chỗ phong cảnh tuyệt đẹp và có thể câu được. Nếu bắt được nhiều cá, sẽ nấu món cháo cá ngay tại chỗ. Ông già vuốt râu tủm tỉm nửa đùa nửa thật. À mà nếu cậu chưa có gia đình, tôi sẽ giới thiệu cậu cho một cô bé Mông Cổ. Ai bảo Timur có con gái xinh lắm? Biết đâu đấy, có khi tôi thành rể Mông Cổ cũng nên. Chưa đến ngày chủ nhật, nhưng tôi đã thấy rõ tấm thảm cỏ xanh dờn êm ái, mùi cháo cá thơm lừng và tiếng nô đùa khanh khách bởi các cô gái. Than ôi, cái ngày chủ nhật hứa hẹn nhiều niềm vui ấy đã không đến. Mấy hôm sau, cảnh sát tổ chức một đợt vây giáp tại khu nhà ga. Lần này, họ thả thường phục vào trước để quan sát, nên tường tận mọi việc. Một tiếng sau, cảnh sát rút. Tôi từ chỗ ẩn nấp thập thò quay lại. Ông bán báo đã không còn ở đó nữa. Quanh chỗ ông đứng, bây giờ lố nhố vòng trong vòng ngoài các cô bé bán thuốc. Mặt mũi đờ đẫn, tái nhợt vì vừa thoát hiểm. Họ đang kháo nhau về cái chuyện cảnh sát tìm thấy thuốc lá lậu giấu trong đống báo của ông già và đã đưa ông đi. Một cô khác, người bé loắt choắt, đầu to như cây nấm di động, quả quyết. Dứt khoát lão già tranh thủ lúc hỗn độn, bung của chị em mình mấy chục cây. Tay già đều thật, chỗ ấy phải hút hàng năm mới hết. Chính cái cô bé ngày thường tươi cười, một điều papa, hai điều papa với ông lão. Dân mình vài kẻ có cái tính tệ, ai cho cái gì, giúp cái gì thì dù một tí tẹo cũng sẵn sàng hạ mình quỵ lụy. Khi không có lợi thì lập tức quay phắt 180 độ. Tôi những muốn giải thích cho họ biết là Timur không bao giờ làm điều đó vì ông ấy tên là Timur, như Timur của ngày xưa. Ông chỉ làm những công việc yêu thích là giúp đỡ những ai gặp khó khăn. Nhưng tôi nghĩ nói ra điều đó cũng chẳng ích gì. Thậm chí các cô có khi cũng chẳng thèm cần biết nhân vật Timur là ai, làm gì. Những ngày sau, không thấy ông già bán báo trở lại. Dường như ông bị mất hút đi đâu. Nhiều lần tôi thử hỏi thăm một vài người Mông Cổ, nhưng tất cả họ đều ú ớ, lắc đầu quậy quậy hoặc đần mặt khi nghe cái tên Timur xa lạ. Chuyện gì đã xảy ra với ông hôm đó? Thời gian sau, tôi xin được việc làm và không bán thuốc lá lậu nữa. Lâu lâu có dịp quay lại chốn cũ, tôi hay dòm vào cái góc nơi xưa kia Timur đứng bán báo. Ở chỗ đó, giờ đây là một người Đức mắt xanh biếc, tóc vàng, gườm gườm nhìn người qua lại với chồng báo to tướng. Lúc khác là một chàng trai Mông Cổ ngơ ngác như buồn ngủ. Cảnh vật vẫn như cũ. Các cô bé nháo nhác mời khách, xe điện chạy toe toe, nắng rực rỡ. Tình cờ qua một người bạn, tôi mới biết hôm đó Timur bị cảnh sát bắt giam vì tội che giấu hàng lậu. Sau đó sự việc sáng tỏ, ông được thả nhưng bị tịch thu giấy phép bán báo. Nghe đâu sau này ông đi buôn ô tô. Vài ba tháng một lần, ông sang Đức vào chợ xe, chọn mua một cái giá rẻ, rồi tự lái về Ulaanbaatar bán. Tôi tưởng tượng Timur râu tóc bạc trắng xóa, mắt nheo cười, gương mặt nòm phúc hậu, bàn tay với những vết sẹo sần sùi tím tái, đang lái ô tô trên con đường gập ghềnh vạn dặm, xuyên qua những thảo nguyên mênh mông tuyết trắng, những cánh rừng tai ga heo hút chân trời. Timur, người bạn bán báo già của tôi, biết có ngày nào gặp lại. Mong ông bình yên và khỏe mạnh.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Ông già Timur của tác giả Nguyễn Thiên Diệt qua giọng đọc Lâm Ngạn. Sau đây, chúng tôi mời các bạn cùng nghe những nhận xét từ nhà thơ Hữu Diệt về tác phẩm này.
Chắc là nhiều người còn nhớ, cuối những năm 1980 của thế kỷ trước, một số lượng lớn người Việt Nam đã đổ sang Đông Âu để mưu sinh bằng nhiều con đường khác nhau, mà họ hay nói vui là đi cứu nước, cứu nhà. Trong số họ có không ít trí thức, bụng đầy kinh sử, nhưng lại phải đi làm những công việc tay chân để kiếm những đồng tiền nhọc nhằn nơi xứ người. Tôi tin tác giả truyện ngắn này là một trong số đó, bởi với những kinh nghiệm cá nhân của một người cũng đã từng ở Đông Âu, cũng từng làm những việc tương tự như tác giả trong giai đoạn ấy, tôi nhận ra trong truyện ngắn này vốn sống ngồn ngộn với những tình tiết chân thực, cảm động và diễn biến tâm lý nhân vật rất gần gũi, thuyết phục. Về bản chất, trí thức là những người cả nghĩ. Đôi khi vì cuộc mưu sinh, họ buộc phải làm những công việc tầm thường, thậm chí là phạm pháp, như buôn lậu thuốc lá trong câu chuyện này. Thế nhưng, họ luôn mang bên trong nỗi đau thân phận và sự bất đắc chí của người có học. Chính vì vậy, cuộc gặp gỡ giữa nhân vật tôi trong chuyện và ông già Timur không phải là cuộc gặp gỡ đơn thuần giữa hai con người, mà là giữa hai thân phận trí thức, dù họ thuộc hai dân tộc rất khác nhau. Phương ngôn có câu đồng bệnh tương liên, nghĩa là những người có cùng thân phận, hoàn cảnh thì sẽ đồng cảm và thương lấy nhau. Tình thương ấy, bằng cách che giấu hàng lậu cho các cô gái Việt Nam, cho dù phải trả giá, bị nghi ngờ, bị bắt giam và tống cổ đi nơi khác, thì tôi tin chắc rằng ông già Timur cũng không hối hận. Ông biết mình đã làm đúng trong cái sai. Sự hy sinh vô điều kiện trong trường hợp này là món quà của lòng nhân hậu dành cho những người đồng cảnh ngộ. Những người như thế luôn có rất nhiều, dù họ khuất lấp đâu đó trong cuộc sống mênh mông này, thì vẫn khiến ta gặp một lần, đọc một lần, nghe một lần và nhớ mãi. Tôi muốn cảm ơn tác giả Nguyễn Thiên Việt đã ghi lại một giai đoạn đặc biệt của người Việt Nam ở nước ngoài, chỉ trong một truyện ngắn giản dị, xúc động và ám ảnh.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt các bạn.